biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đơn.
Một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được chào nghệ sĩ Betty ạ.
Vâng, chị Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta trong chương trình hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Betty, kính chào anh Thanh Hùng. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô. Nhiệt độ khoảng 73 độ, tối mới lạnh, 43 độ. Yeah.
Bây giờ bên này cũng vậy thôi, cũng thời tiết đang ở bên ngoài là 78 độ. Nó nóng hơn bên đó, nhưng mà buổi tối chắc cũng lạnh đó. Bắt đầu từ mấy ngày nay là ra, trong nhà Betty đã tối ngủ là phải mở hít ra rồi đó. Chứ không là nó lạnh đó. Mà quý vị biết, mà nếu mà cái không biết là các quý vị có chịu lạnh được không, nhưng mà thật sự ra nếu mà lạnh nó thấm vào trong người đó, tối mình ngủ đó, thì sáng hôm sau mình sẽ bị cảm. Bị cảm á, thì khi mình bị cảm thì nó hay bị cái cảm cúm lắm. Đó, hay là cái khâu cũng mệt lắm. Mặc dù đó mình không bị lây những cái người bị cúm, nhưng mà có thể là bị cái cảm nó cũng khó chịu, làm cho mình khó chịu lắm. Rát cổ, khan cổ họng, rồi làm lung tung hết, chảy nước mắt, chảy nước mũi. Đó, thì thành ra là nếu mà bị lạnh thì chúng ta cũng nên mở cái lò sưởi ra, để mà nhất là những người lớn tuổi đó, không chịu đựng nổi cái lạnh ấy, thì nên mở để cho mình tránh cái bệnh tật. Các quý vị biết là khi mà mình lớn tuổi đó, thì mình thấy là cái sức khỏe rất là quan trọng lắm. Nếu mà nhiều khi mình nghĩ là nó không có gì, nhưng mà nếu mà mình để cho cái sức khỏe mình nó xuống thì cũng phiền lắm đó quý vị ơi. Betty thấy là bây giờ cuộc đời nó cũng vô thường quá, thành ra mình chăm lo cái sức khỏe của mình thì nó tốt hơn. Vâng, thì bên đó các quý vị chắc cũng đi bầu cử. Betty coi qua tin tức thì thấy là bên Texas bây giờ họ đi bầu cử hầu như đến 70-80% rồi, phải không Nhã Quyên, Thanh Hùng?
Dạ vâng, cũng theo như cái dự báo thì cũng ở cái mức phần trăm đó thưa chị. Bà con bên đây cử tri đi bầu phải nói cũng tương đối là khá đông. Dạ vâng, để trở lại cái vấn đề mà thời tiết thì cũng nhân tiện đây cũng sự thật rất là mà nói, thì khi mà chúng ta dùng máy hít đó, chị Betty, thì có như những lúc mà chúng ta quên có sử dụng cái máy mà hơi nước á.
Đúng
thì nó làm cho cái cổ họng ta khô, mà đặc biệt đối với những vị mà thính giả có tuổi tác lớn cao chút xíu thì chúng ta nên lưu ý vấn đề này, bởi vì nó giúp cho cái cổ họng chúng ta mát hơn khi có cái hơi ẩm nước đó. Vâng, thưa chị. Chị có khỏe không ạ?
Cảm ơn Thanh Hùng, nhà Quyên thì chị vẫn khỏe. Sáng hôm nay đi làm, hôm nay cũng phải đi làm, sáng đi đi làm mà quên mất cái giờ giấc. Là nó sụt xuống, nó xuống một giờ. Thành ra để cái đồng hồ nửa đêm qua quên mất đi, đi ngủ rồi quên xét đồng hồ vẫn như thường thôi. Đó, thành ra ngủ dậy sớm một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi nhà. Quên nhìn, cũng không nhìn đồng hồ, nhìn mà sao ba chớp ba nhoáng sao, mắt mũi lèm nhèm sao, nhìn sao thì cũng thấy cũng đúng giờ cái giờ cũ. Chạy đến sở với té ngửa ra là đi sớm một tiếng đồng hồ. Thành ra nó hỏi trời ơi, sao mà bà siêng làm việc dữ vậy. Nói trời ơi, tao đâu có siêng đâu, nhưng mà tại vì không nhớ là bữa nay là đổi giờ. Nó buồn cười vậy đó. Ok, chắc cũng có nhiều người cũng lộn như của Bích Ti là lắm thôi. Nhưng mà thật bây giờ còn có 2 ngày nữa là đến bầu cử, thành ra là mình cũng thấy lo quá.
Ở bên tiểu bang chị, xin phép được hỏi là bên tiểu bang chị là tình hình bầu cử ra sao thưa chị?
Bên này thì cũng rất là sôi động, mà mọi người hăng hái đi bầu lắm. Năm nay Việt Nam mình đi bầu rất là nhiều, và Big T thì bầu vote in person. Tức là, nhưng mà cũng may là cái khu Big T ở đó thì nó cũng không có, đông dân cư lắm. Thành ra là đứng chỉ có chừng 10 người trước Big T thôi. Thành ra cũng thoải mái. Sau khi đi làm về khoảng 7 giờ là Big T có bàn tại phòng phiếu. Thành ra đi bầu in person, tức là mình vào để mình xem coi thì năm nay nó bầu cử như thế nào. Thì cũng hơi ngạc nhiên là bên này, các quý vị biết Cali là cái tiểu bang mà từ trước giờ nó màu xanh, tức là của bên Đảng Dân Chủ, thì họ muốn cho nhiều người được đi bầu, dù cái người đó không có driver license, không có legal, thì họ đã làm đủ mọi cách hết. Thì chính mình đi bầu mình mới biết được cái cảnh đó. Thì khi mà đi vào thì Betty sẵn sàng một cái thẻ ID của mình cầm trong tay, để driver license đó, để nó có hình với lại cái tên tuổi của mình trong đó hết rồi. Thì mình đưa cho cái cô mà cô đứng cô check giấy tờ. Cô đâu có check thì cô đưa cho mình cái tờ giấy bầu đó, mà Betty đã có sẵn ở nhà, cũng đem theo rồi, cũng đã đánh tên tuổi rồi. Nhưng mà khi mà mình vote in person thì họ đưa cho mình cái tờ khác. Betty đưa cái thẻ thì cô nói cô không cần cái thẻ ID. Cái mình cũng ngạc nhiên hỏi tại sao là không cần, không check à? Cô nói không, chúng tôi được lệnh là không được check ID của bất cứ người nào hết. Nhưng mà nếu bà đưa cho tôi thì tôi nhìn cái tên tuổi của bà đây, thì tôi đánh vào computer của tôi thì thấy thì nó không bị trật thôi. Thế thì cô, mình cũng đưa cho cô để cô nhìn, để cô đánh cái vào trong cái máy computer, cái laptop của cô cầm tay đó. Thì sau khi cô đánh vào thì cái tên tuổi mình nó hiện ra trên trong cái laptop của cô. Thì cô mới nói là mình ký, sau khi mình check đầy đủ rồi mình ký vào trong cái laptop đó, gọi là electronic signature đó. Thì sau khi check đàng hoàng thì mình mới ký xong, thì cô đưa cho mình cái tờ giấy để mình ra mình vote, ra đứng một cái station đó để mà mình đánh vào trong cái tờ cái phiếu bầu đó. Thì sau đó thì mình đem ra mình scan qua một cái station, next station nữa là mình scan 2 cái phiếu bầu đó, mình bỏ vào trong cái máy thì nó tự động nó chui vào trong cái máy đó thì nó giữ luôn trong đó, tức là nó đã scan cái phiếu bầu của mình rồi. Thì lúc đó là mình yên trí mình đi về. Thì Betty thấy là chỉ có cái thắc mắc là tại sao họ không có check cái ID của mình, chứ còn thật sự ra cái phòng phiếu thì rất là đàng hoàng, chứ không có cái vấn đề gì mà lộn xộn hết đó. Thì cái điểm chính là những cái người có thể là không có legal sống ở trên nước Mỹ này, hoặc là họ làm những cái chuyện mà nghĩa là trái luật pháp này nọ, mà bây giờ họ được ra ngoài thì họ có quyền, họ cũng đi vào, họ đi bầu như vậy đó. Thì họ lấy một có cái địa chỉ nào đó hoặc địa chỉ cũ của họ, thì khi mà đánh tên tuổi của họ vào trong computer thì nó sẽ hiện ra, thì họ vẫn được đi bầu, vẫn được phòng phiếu phát cho mình một cái tờ phiếu bầu đó. thì cái điều đó là cái điều nó đang xảy ra tại California này. Đấy, thì BT chỉ nói lên đây để cho quý vị có thể nghe được, và khi mà các quý vị mà đi bầu đi đó thì các quý vị để ý coi vote in person đó, thì các quý vị để ý coi cái tình trạng đó ở bên Texas nó có xảy ra, hoặc là bất cứ nơi nào mà các quý vị thính giả đang nghe chương trình bây giờ đó, thì mình cũng question, mình hỏi người ta tại sao mà không có check cái ID của chúng tôi đó, rồi thì cô nói cô không được lệnh check những cái ID. Đó là một cái điểm mà BT thấy là một cái điểm mà không có được đàng hoàng rồi, ngay từ phút đầu rồi. Đó thì cái vấn đề này BT nêu ra để cho các quý vị nào có đi bầu thì nên để ý cái điểm chuyện đó, và có thể thắc mắc hỏi một cái câu hỏi giống như BT hỏi như vậy, tại sao không check cái ID để biết lại, để biết coi nơi mình họ có cái vấn đề gian lận như vậy hay là không. Vâng, thì cái tinh thần của người Việt Nam bên này rất là cao quý vị ơi. Quý vị chắc qua Internet, YouTube này là có quý vị coi thì mấy lúc nay rồi đó. Bên Cali này có thể năm nay có thể nó sẽ turn red. Nếu mà không có gian lận, BT nghĩ rằng 100% nếu mà không có gian lận thì Tổng thống Trump sẽ thắng cử, mà thắng cử, thắng lớn nữa, nó gọi landslide đó. Vâng, rất là thắng lớn. Thì những người mà đang chống đối ông Tổng thống Trump đó mà viết những lời mới là miệt thị ống, hoặc là qua những cái comment, qua những cái YouTube đó, thì BT thấy những người này không có một cái đầu, không có tinh thần đạo đức. Một người già mà người ta đã lãnh đạo một đất nước gần 4 năm trời rồi, người ta lo cho dân cho nước như vậy đó, mà người ta đâu có làm hại gì dân nước, cái đất nước mình, cũng giống như là làm hại gia đình mình cái gì đâu mà họ có những cái lời miệt thị lên trên mà để mà mắng chửi người ta như vậy. Thì BT nói thật, BT nói thẳng đó, là những người đó không có cái đầu mà không có đạo đức nữa. Hỏi thử một người già mà 74 tuổi, trời lạnh như thế này, các quý vị mở YouTube ngày hôm nay coi đi. Đó, người ta đã hy sinh cái cuộc đời người ta như thế nào đó mà để mà người ta lo cho cái dân, cho nước như này. Trời lạnh cấm như thế này mà qua các tiểu bang miền Bắc bây giờ là đã lạnh như vậy. Mà thấy một ông già 74 tuổi đi vận động tranh cử như vậy đó, mà đứng run cầm cập như vậy, mà cả chục ngàn người ta đứng đón, mà ông thì đứng nói chuyện nhưng mà giọng ông vẫn là vẫn khỏe, vẫn mạnh. Nhưng mà ông vẫn cũng kêu lạnh. Thì các quý vị tưởng tượng coi, người ta hy sinh như vậy đó mà các quý vị còn nỡ lòng nào các quý vị mắng chửi người ta, và người ta có làm gì hại đến gia đình quý vị không mà quý vị lại có những cái lời nói miệt thị người ta như vậy. Qua những cái comment BT đọc, BT rất là buồn. BT rất là buồn, không phải buồn cho ông Tổng thống đâu. BT buồn cho những cái người đó đó. Đó. Rồi những cái người đó sẽ nhận cái sự, có những cái nhận cái sự, cái nhân quả về cho chính người đó hoặc là gia đình người đó. Đó thì BT chỉ nói như vậy thôi, bởi vì BT thấy là nếu mình không lên tiếng á, thì là những người đó họ nghĩ là họ đúng. Các quý vị không có đúng đâu. Các quý vị rất là sống trong đời, có vị ít nhất các quý vị phải có cái lương tâm đạo đức của một con người. Thấy một người già mà run cầm cập như vậy, đứng ngoài trời lạnh, mặc dù ông không phải là tổng thống, ví dụ như vậy đi, đó, cho một người nào cũng vậy đi, một người ăn xin ngoài đường cũng vậy đó, quý vị thấy người ta lạnh lẽo như vậy, có quý vị có thương không? Hay là quý vị đuổi người ta đi ra, có quý vị không cho một cái áo ấm cho người ta, hoặc là người ta, các quý vị không cho một cái gì để cho người ta sưởi ấm, đó, mà đây một người ta hy sinh như vậy mà có quý vị nỡ lòng nào mà quý vị nghĩa là miệt thị người ta? Mà đây là BT nói là những người Việt Nam đó đi lên diễn đàn rồi viết thế này tầm bậy em bạ, miệt thị một cái người già cả như vậy, thì người ta có hại gì mình không, người ta có hại gia đình mình không, hay là các quý vị bồi được bố mẹ anh em của các quý vị bảo trợ qua bên Mỹ này, ăn tiền già rồi ăn đủ thứ hết trơn nữa, food stamp rồi housing nữa. Và bây giờ nỡ lòng nào quý vị lại thấy một người ta đi tranh cử mà quý vị không cảm thấy bất nhẫn hay sao? Không, đây là BT nói thật như vậy đó. BT nói rõ ràng là cái tấm lòng BT nói như vậy đó. Chỉ còn có một ngày hôm nay với ngày mai nữa thôi là nó sẽ quyết định cái vận mạng của đất nước Hoa Kỳ này. Mà BT nói thật cho quý vị nghe nha. Các quý vị nào á được hưởng trợ cấp từ trước đến giờ đó, nếu mà đất nước Hoa Kỳ này á, ông Tổng thống Trump mà không được đắc cử kỳ này đó, có quý vị tưởng quý vị sướng lắm hay sao? có cái vị sẽ từ từ có cái vị đi ra biển, có cái vị đi tị nạn lần nữa, mà đất nước nào để cho quý vị tị nạn nữa? Có vị quý vị không có nhìn xa trong cái vấn đề này đó. Con cháu có quý vị, đời sống các con cháu quý vị sau này nó sẽ thành cộng sản hết, để quý vị biết đời sống cộng sản nó như thế nào rồi. Thì Bixi chỉ nói như vậy, các quý vị biết thời sự bên này rất là rộng rãi để cho quý vị hiểu biết như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người nghĩa là coi như giống như là người ta không có một cái não, người ta không có cái sự suy nghĩ chín chắn nữa. Mà các con giới trẻ, thật sự ra giới trẻ như con của Bixi đây á, chúng nó mình không thể nào trách chúng nó được. Đó, bởi vì chúng nó được đào tạo trong này, nhưng mà đó được đào tạo từ trường học, thành ra chúng nó bị brainwash rồi. Cái điều đó mình có thể tha thứ được. Nhưng mà các quý vị lớn tuổi rồi, các quý vị phải hiểu biết trong cái vấn đề này. Đó, có quý vị có nhiều người trải tị nạn, qua bên này HO rồi tù đầy, mà qua bên này vẫn còn chửi Tổng thống Trump nữa. Là lý do gì? Thì cũng như vậy. Qua bên này được ưu đãi đầy đủ hết, mà có quý vị cái là nỡ lòng nào mà nhìn thấy một người già như vậy, 74 tuổi rồi, người ta đi vận động tranh cử mà quý vị còn chửi người ta nữa. Bixi thì không thể tưởng tượng được những người đó là những người nào nữa. Dạ vâng, thôi thì còn có 1-2 ngày nữa thôi thì cái vậy mạng nước Mỹ này đó,
yeah,
là cũng tùy thuộc vào cái thật sự ra Bixi thì nói 100% Tổng thống Trump sẽ thắng nếu không có cái sự gian lận trong này.
Nếu mà cô Bixi nó không có thì chuyện đó không có xảy ra, là chắc chắn là có. Nghe cô Bixi nói đi bầu cử ở California thì cũng gần như giống ở tiểu bang Texas, mình là tiểu bang Texas của bên này, thì cũng đi bầu cử như vậy, cũng cầm vô và họ đưa mình đưa cái ID. Thật sự thì họ cũng không có check coi có đúng mình hay không, thì Nhã Quyên cũng thấy cái điều đó cũng không đúng. Tại vì nhiều khi mình vô mình đeo cái mask á, cũng không biết mình là ai, và họ cũng không có hỏi mình mở cái mask ra để cho họ coi mặt. Và họ đưa cho mình tờ giấy và cũng vào mình điền xong thì tờ giấy đó in ra, rồi mình cầm cái tờ giấy đó mình qua, mình bỏ qua một cái máy khác. Có một điều là cái tiểu bang Washington, nơi mà mẹ Nhã Quyên ở đó, thì tới ngày hình như 30, ngày hôm qua mới bắt đầu cho đi bầu cử. Và họ không có, hôm qua hay 30 đó, Nhã Quyên không nhớ nữa, mới bắt đầu bầu cử thẳng luôn tới ngày mồng 3 tháng 11. Không có máy móc gì hết, cô Betty. Mẹ Nhã Quyên muốn tới tận tay bỏ, chứ không có mọi năm thì bà vẫn tự gửi đi, nhưng mà năm nay vì năm nay cho nên muốn tới đó bỏ thì nó không có máy móc, cũng nó kêu điền vô tờ giấy này đi rồi bỏ vô cái thùng phiếu, thì cũng giống như là absentee ballot, thì cũng không có khác biệt gì, cho nên bà đi về bữa nay nếu vậy thì bà về bà lấy cái mà bà đã điền sẵn rồi bà đem bà bỏ, chứ đâu có cần thiết phải tới đó để làm gì. Thì không hiểu tại sao cái tiểu bang Washington nó lại như vậy. Và cái nếu mà làm như vậy cũng rất là dễ, người ta rất dễ gian lận. Nếu mà người ta thấy mình khi mà người ta đánh vào computer hay sau đó ví dụ như mình điền cho một vị tổng thống nào mà họ cũng có thể thay đổi. Có điều Hoa Kỳ là một cái đất nước về technology, họ rất là nhiều người giỏi về computer, tại sao không có những cái website của toàn quốc, tức là nếu mà một khi mình đã đi bỏ bầu phiếu rồi thì mình vẫn có thể check lại đó cô Betty, là mình đã hiện lên cái website á, là mình đánh tên, ví dụ mình đánh tên địa chỉ mình vô thì hiện lên à ngày đó mình đi bầu cử người nào thì coi nó có ra đúng khi mà mình bầu cử không, thì Nhã Quyên nghĩ cái đó là nó chính xác hơn. Thì
đúng Nhã Quyên nói cái đó là cũng thắc mắc của rất nhiều người, và chính cũng là thắc mắc của cô Bixi nữa, là Bixi có hỏi con, mấy đứa con của bé Bixi thì mấy cháu nó có nói là sau khi mình bỏ cái phiếu vào mình scan rồi đó, bên này thì khi mà mình đánh vào những cái tên tuổi mình chọn rồi đó thì mình đưa vào trong một cái giống như là một cái máy printer đó, đưa vào nó scan, cái máy scan nó gọi là scanner đó, đưa vào thì nó chạy vào trong đó, mình có hai cái tờ thì nó chạy vào trong đó, nó một lúc nó chạy thì nó scan cho mình hai mặt, tức là hai tên tuổi của những người mình đánh hai mặt đó, thì nó scan mình tức là hai tờ mình làm hai lần luôn, thì nó nằm trong đó luôn chứ nó không có chui ra nữa. Thế thì như vậy là mình xong rồi, cái người đó họ nói ok xong rồi, vậy thì bà và có thể đi về. Nhưng mà cái thắc mắc của Betty là như thế này, khi mình bỏ vào trong đó nó scan thì không, mà cái tờ giấy này hầu như là ai cũng giống ai luôn, làm sao nó biết tên tuổi mình trong đó được, làm sao, thấy không ạ? Đó, bởi vì tờ giấy nào cũng giống như tờ giấy nào, nó có những cái cốt trong đó, nhưng mà cái cốt nó không có tên, cái tờ giấy không có tên của mình. Cái tên của mình nó nằm ở trong một cái computer khác của, ngay từ đầu mình vô là nó check in bằng bằng cái cách nó hỏi tên tuổi mình, xong rồi nó bấm computer, nó thấy tên tuổi mình, cái địa chỉ mình, xong rồi mình ký vào trong cái, mình ký vào trong cái computer của nó, cái laptop của nó thôi, vậy là xong. Đó thì Bixi không hiểu là khi mà mình đưa cái giấy nó vào á, như vậy mình nó scan như vậy thì nó không có hiện tên của mình, mà nó chỉ hiện tên những người nào mình bầu thôi. Đó, cái điều đó làm Bixi thắc mắc, họ có thể họ gian lận trong cái vấn đề đó được. Cái bởi vì họ không, thứ nhất họ không check cái tên tuổi mình để coi thì mình có đúng cái người mình có được legal mình đi bầu hay là không, hay là mấy cái thằng đầu trộm nuôi cướp nào đó nó trong tù nó mới đi ra, nó cũng có thể nó làm được. Nó bỏ vào nó bầu được. Rồi có thể những cái người nào đó họ có sẵn ở trong những cái phòng thùng phiếu đó, họ có sẵn những cái tờ giấy như vậy, họ đánh thêm vào xong họ cũng bỏ vào trong máy họ scan như vậy. Những lúc mà sau khi mà phòng thùng phiếu đóng cửa rồi, họ có thể họ bỏ thêm những cái tờ giấy ra, họ in thêm những tờ giấy phiếu ra ra, những cái phiếu ra họ bỏ vào máy họ scan. Thì cái điều đó là mình không hiểu được là nó sẽ như thế nào nữa. Thì trong lúc đó là nếu mà như vậy thì nó có sự gian lận. Nếu mà không có hai bên đảng, tức là nơi phòng phiếu mà không có người đàng hoàng mà đứng canh, đứng trực ở đó, thì có thể cái kẻ gian lận nó có thể nó làm được trong cái vấn đề đó. Đó là nó đánh tên tuổi của cái đảng bên kia, nó bỏ vào trong đó, nó bỏ vào trong máy nó scan. Thế cứ vậy scan thôi. Đó thì mình không ở làm ở trong những cái thùng phiếu phòng phiếu đó, mình không hiểu được. Mà chính Bixi có một người bạn, họ bên Florida đó, họ làm volunteer, mà mấy ngày hôm trước họ đi họ thực tập, thì ông ta nói Bixi là ông ta đi training mà hỏi rõ ràng nhiều thứ thì ông ta cũng còn lờ ngờ lắm. Ông đã đi training để ông đứng phòng thùng phiếu bên Florida để ông coi phòng phiếu dùng cho người ta đó, ông là lớn tuổi rồi, thành ra ông volunteer ông làm chuyện đó. Nhưng mà khi Bixi hỏi rõ ràng thì ông cũng lờ ngờ, ông không có trả lời rõ ràng cho mình hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Đó thì thôi, thì những cái chuyện này thì Bixi cũng chỉ nêu lên vậy thôi. Còn nếu mà bảo nó xác nhận họ có thể gian lận hay không thì Bixi không có dám quả quyết được là cái vấn đề họ gian lận bằng cách nào. Nhưng mà Bixi chỉ có mong rằng là họ đừng có gian lận, để mà theo cái tình hình như thế này quý vị nhìn thấy rồi đó. Nếu mà không gian lận thì chắc chắn là 100% ông Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử kỳ này. Bixi chỉ có nói một cái câu đó là như vậy thôi, và mong rằng tất cả mọi sự trên thế gian này đều có Thượng Đế cũng như là trời đất họ ở trên cao. Họ sẽ nhìn được kẻ nào gian và kẻ nào đàng hoàng thì họ sẽ bầu cho cái người đó thắng cử. Chứ mà nếu nói thật ra biết là cái tình hình của nước Mỹ kỳ này đó, là mình không thể nào tin được bằng cái sự thẳng thắn của con người được. Vâng, và bây giờ thì Bixi xin lỗi là đã làm mất nhiều thời giờ của quý vị, nhưng mà như Bixi đã tâm sự nhiều lần rồi đó quý vị. Cái chương trình này đó là những cái chương trình mà để mà tâm sự những nỗi lòng. Thì thành ra có những cái chuyện đặc biệt như thế này thì quý vị cũng thông cảm dùng cho, là Bixi cũng phải nói lên những cái tâm sự của Bixi để cho đây cũng là tâm sự Bixi nghĩ là chung của nhiều người chứ không phải một mình riêng của Bixi. Xin mong quý vị thông cảm dùng cho. Và bây giờ còn lại nửa tiếng nữa thì cô Bixi trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin mời chị cho cái nội dung của bức thư cũng như câu chuyện của chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin mời chị ạ.
Dạ vâng, thì đây là một cái thư của một vị nam thính giả, cũng bác ấy cũng lớn tuổi rồi. Bác ấy có tâm sự như thế này. Kính chào cô Bixi, tôi thuộc loại già cổ lỗ sĩ trên 70 tuổi rồi mà vẫn còn lận đận với thằng con bất hiếu, nhưng vẫn phải lo lắng cho chúng nó. Từ tháng 4 năm 75, sau khi nghe miền Trung thất thủ, rồi Cộng sản Bắc Việt sắp chiếm Sài Gòn, gia đình chúng tôi đã sửa soạn chạy ra Vũng Tàu, nằm chờ cho đến sáng ngày 30 tháng 4, thì tin có tàu lớn của Mỹ đến đậu ngoài khơi, Chúng tôi mới thuê ghe thuyền chạy ra biển thì được tàu Mỹ cho lên. Thế là sau một tuần lễ lênh đênh trên biển, chúng tôi đến đảo Guam. Và sau vài tháng ở trong trại tị nạn, gia đình chúng tôi được đi vào đất Mỹ. Gia đình gồm có hai vợ chồng, cha mẹ chúng tôi và một đứa con gái, cháu mới 1 tuổi. Ở Việt Nam, vì là con trai độc nhất trong gia đình nên tôi không phải đi vào quân đội như những gia đình khác. Tôi và bố mẹ có cửa hàng buôn bán vật liệu xây cất nên đời sống tương đối khá giả. Tuy nhiên, nhờ ông cụ tôi là người Bắc, dân di cư năm tư, nên ông đã quyết định bàn thảo với gia đình, anh em là phải tìm cách ra đi khỏi nước nếu Việt Cộng chiếm được miền Nam. Do đó, gia đình chúng tôi may mắn là ra đi đến bến bờ tự do chót lọt. Nói dài dòng tâm sự với cô để cô hiểu hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Làm ăn ở Mỹ trên 40 năm, chúng tôi gây dựng được một ít tài sản và 2 đứa con, một gái lớn và 1 thằng út. Con gái lớn có chồng con đàng hoàng, đang ở bên Pháp. Nó lấy chồng Pháp. Còn thằng con trai út năm nay 39 tuổi, nó có vợ và đang sống cùng với vợ chồng chúng tôi tại căn nhà của vợ chồng chúng tôi mua. Căn nhà này vợ chồng tôi mua cùng đứng tên chung với thằng con trai út của tôi. Vì chúng tôi dự trù trong tương lai, chúng tôi có 100 tuổi thì căn nhà này cũng cho thằng con trai út mà thôi. Thế rồi năm ngoái tôi ra luật sư ký giấy tờ sang hết tên chủ quyền nhà cho con trai tôi. Vì bà xã tôi mất cách đây 8 năm, nói thử sật với cô là cái bệnh già, nên tôi nghe thiên hạ nói là nếu có tài sản riêng thì chính phủ họ sẽ không cho tiền trợ cấp y tế, nên để tên con cho nó yên chí. Nhưng không ngờ năm nay con trai tôi nó nghe lời xúi bậy của vợ nó. Nó nói tôi nên đi ra xe phòng ở riêng thì tiện hơn. Tôi nổi nóng lên, mắng chửi tụi nó. Tôi không chịu đi. Con vợ nó trở mặt với tôi. Nó nói, nếu ba không đi thì tụi con kêu cảnh sát đến để cho ba đi. Cô ơi, đời sống của tôi sao mà nó khổ như thế này? Tôi đã một lần bỏ nước ra đi, lo cho con cái, mà bây giờ nó trở mặt với cha mẹ như thế này, tôi không biết nói ra làm sao. Và tôi xin ý kiến của cô. Mấy ngày nay nó không thèm nói chuyện với tôi, và tôi cũng không thèm nói chuyện với vợ chồng nó nữa. Cứ như mặt trăng với mặt trời ở chung nhà, như thế này làm sao tôi chịu nổi. Xin cô, nhìn chút thì giờ quý báu để trả lời cho tôi. Tôi ký tên ông già Lẩm Cẩm.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Phải nói là nghe một câu chuyện cũng rất là khổ tâm cho ông chú trên 70 tuổi này rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến vài phút quảng cáo thương mại, và sau đó xin mời quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, đến đây thì Thanh Hùng, Nhã Quyên cũng xin mời chị nghỉ vài phút và chúng ta sẽ quay trở lại chương trình phần 2 chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn em.
Dạ vâng, xin chào.